Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 4 tháng 9 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ và Trung Quốc sẽ làm những gì có thể để tránh chiến tranh tiền tệ. Mỹ và Nga cố gắng đạt thỏa thuận về ngừng bắn ở Syria. Bầu cử quan trọng diễn ra ở Hồng Kông, 36 người chết trong vụ xe buýt đâm xe bồn ở Afghanistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Jun So tường trình về một tổ chức phụ nữ khám phá khả năng lập trình máy tính nhằm thu hẹp khoảng cách giới tính. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, theo một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc được đưa ra trước khi khai mạc hội nghị khối G20 hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 9 ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý làm những gì có thể để tránh một cuộc chiến tranh tiền tệ. Động thái này phản ánh nỗi lo sợ đang gia tăng là một số quốc gia có thể cố tình phá giá đồng tiền của họ để bảo vệ lượng hàng xuất khẩu đang suy giảm, gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh. Một ngày sau cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tòa Bạch Ốc nói Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng nhau tái khẳng định những cam kết của họ trong G20 về tỷ giá hối đoái, bao gồm cả việc họ sẽ tránh phá giá để cạnh tranh và lấy tỷ giá hối đoái làm mục tiêu phục vụ cho các mục đích cạnh tranh. Tuyên bố cho hay, Trung Quốc sẽ tiếp tục quá trình chuyển đổi có trật tự, tiến tới một tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định, nâng cao tính linh hoạt hai chiều. Trung Quốc nhấn mạnh rằng không có cơ sở để đồng nhân dân tệ mất giá liên tục. Cả hai bên đều nhận thấy tầm quan trọng của việc truyền thông chính sách một cách rõ ràng. Động thái này nghĩa là một số nước, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hàn Quốc, có thể thôi lo sợ về việc Trung Quốc có thể phá giá đồng tiền để giúp cho xuất khẩu. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã có cuộc đua phá giá tiền tệ cạnh tranh hồi năm ngoái. Việc Trung Quốc phá mạnh giá hồi tháng 8 năm 2015 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường thế giới. Nhưng Bắc Kinh đổ lỗi cho Nhật Bản đã bắt đầu quá trình phá giá đồng yên để thúc đẩy thương mại riêng của họ, làm thiệt hại cho xuất khẩu của Trung Quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối G20 kéo dài 2 ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói nền kinh tế toàn cầu đang gặp nguy cơ vì chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và các rủi ro của việc sử dụng đòn bẩy đang tích tụ. Lời cảnh báo của ông hôm Chủ nhật được đưa ra sau cuộc hội đàm song phương giữa ông với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tổng thống Mỹ đã mô tả cuộc hội đàm cực kỳ hiệu quả nhưng không đưa hai bên lại gần nhau hơn về các chủ đề gay góc như căng thẳng ở Biển Đông. Ông Obama đã đến Trung Quốc hôm thứ Bảy và hội đàm với ông Tập. Ông Obama kêu gọi Bắc Kinh duy trì những nghĩa vụ pháp lý của họ trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và nhấn mạnh các cam kết của Mỹ với các đồng minh trong khu vực. Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và các quyền hàng hải của họ ở Biển Đông. Nhưng Trung Quốc muốn hội nghị thượng đỉnh tập trung vào các vấn đề kinh tế và tránh để các tranh chấp khác làm lu mờ hội nghị. Trong ngày Chủ nhật, ông Tập cũng đã hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và ông nói hy vọng là Australia sẽ tiếp tục cung cấp một môi trường chính sách công bằng, minh bạch và lường trước được cho các nhà đầu tư của nước ngoài. Trung Quốc đã tức giận khi Australia ngăn chặn việc bán mạng lưới năng lượng lớn nhất của nước này trị giá 7,7 tỷ đô la cho các nhà thầu Trung Quốc hồi tháng trước. Trung Quốc cáo buộc rằng Australia đã nhượng bộ cho tinh thần bảo hộ khi họ ngăn chặn cuộc bỏ thầu về Ausgrid, cũng như trước đó đã ngăn một tập đoàn của Trung Quốc mua công ty gia súc Kidman & Co. Bắc Kinh cũng đã chỉ trích Australia, một đồng minh kiên định của Hoa Kỳ, về việc thực hiện các chuyến bay do thám các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Có lúc các nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau ở Hàng Châu, Trung Quốc nhân hội nghị thượng đỉnh khối G20, Hoa Kỳ và Nga đang làm việc để hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn dành cho Syria. Thỏa thuận này sẽ cho phép có thêm viện trợ nhân đạo đi vào đất nước bị chiến tranh tàn phá. Hai nước dường như sắp đạt được một thỏa thuận nhưng vẫn còn những trở ngại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm Chủ nhật 4 tháng 9 và hai người sẽ gặp lại vào thứ Hai. Ông Kerry nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng hai bên sẽ gặp vào sáng ngày mai và xem liệu có thể hay không thể thu hẹp khoảng cách và đi đến một kết luận về những vấn đề khó khăn còn tồn tại. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hai bên đang gần đạt một thỏa thuận và họ đang bàn những vấn đề nghiêm túc nhất của việc thực hiện một lệnh ngừng bắn. Ông nói, cho đến khi chúng ta đặt viên gạch cuối cùng, chúng ta chưa thể nói rằng đã đạt được những kết quả. Các quan chức quân sự của Mỹ và Nga đã gặp nhau trong nhiều tuần để cố gắng soạn ra các điều khoản của thỏa thuận. Các thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã không tồn tại được lâu khi cả hai nước đều hậu thuẫn cho các bên đối địch nhau trong cuộc chiến dài 5 năm. Moscow ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Hoa Kỳ làm việc với lực lượng đối lập ôn hòa chống ông Assad. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm Chủ nhật đã đảm bảo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng Washington cam kết mang các thủ phạm của cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 ra trước công lý, nhưng không nói là Hoa Kỳ sẽ dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo bị Ankara cáo buộc. Ông Obama nói với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những kẻ thực hiện các hoạt động này sẽ bị đưa ra trước công lý. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ông Fethullah Gulen, 75 tuổi, đã dàn dựng cuộc đảo chính, nhân vật tự đi sống lưu vong từ năm 1999 ở bang Pennsylvania, miền đông Hoa Kỳ, cương quyết phủ nhận. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Hoa Kỳ dẫn độ ông Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các quan chức Mỹ nói rằng Ankara vẫn chưa cung cấp cho họ bất kỳ bằng chứng gì cho thấy ông liên quan đến âm mưu bất thành về lật đổ chính phủ của ông Erdogan. Hoa Kỳ nói bất kỳ nỗ lực dẫn độ nào cũng sẽ phải được phê duyệt trong hệ thống tòa án của Hoa Kỳ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hãng tin AP cho hay người dân Hồng Kông đi bỏ phiếu hôm Chủ nhật trong cuộc bầu cử quan trọng nhất của thành phố kể từ khi được Anh bàn giao lại cho Trung Quốc quản lý theo một cơ chế đặc biệt vào năm 1997. Cuộc bầu cử các nhà lập pháp trong Hội đồng lập pháp là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình đường phố vì dân chủ làm rung chuyển trung tâm tài chính châu Á hồi năm 2014, và kết quả cuộc bầu cử có thể mở ra cuộc đối đầu chính trị mới về việc Bắc Kinh kiểm soát Hồng Kông. Ở trong trạng thái bấp bênh lúc này là vấn đề về quyền kiểm soát vị lãnh đạo Lương Trấn Anh của thành phố được Bắc Kinh hậu thuẫn, nhưng ông lại là người không được dân chúng ủng hộ và chính quyền của ông. Các nhà lập pháp toàn dân chủ hiện kiểm soát 27 trong số 70 ghế và phải giữ được ít nhất 1/3 số ghế để giữ quyền phủ quyết. Đang có một loạt các nhà hoạt động tranh cử với hy vọng sẽ tận dụng được làn sóng chống Trung Quốc trong tình cảm của những người dân, đặc biệt là trong giới trẻ. Có một rủi ro, đó là có thể cuộc bầu cử ủng hộ dân chủ sẽ bị chia rẽ, giúp cho các ứng cử viên thân Bắc Kinh giành thêm ghế và mở đường cho chính quyền cố gắng ban hành các luật không được lòng dân gây tranh cãi, từ đó có thể dẫn đến một cuộc đối đầu chính trị mới. Khoảng 3,8 triệu cử tri có đăng ký sẽ lựa chọn các nhà lập pháp cho 35 ghế của các khu vực bầu cử. Có 84 danh sách ứng cử viên, vì vậy kết quả sẽ rất khó dự đoán. Có 30 ghế khác thuộc về các ủy viên đại diện cho các nhóm kinh doanh và thương mại như kế toán tài chính, y và thủy sản. Ngoài ra là 5 ghế siêu hạng do cử tri bầu lên trên toàn thành phố. Theo tin của hãng AP, một quan chức Afghanistan cho biết ít nhất 36 hành khách, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi xe buýt của họ va chạm với một xe chở nhiên liệu ở tỉnh Zabul. Ông Gul Islam Sayan, phát ngôn viên của Thống đốc tỉnh Zabul hôm Chủ nhật, cho biết hơn 25 người đã bị thương nghiêm trọng, một số đó trong tình trạng nguy kịch. Vụ va chạm xảy ra ở huyện Shah el-Safa, trên con đường chính nối thủ đô Kabul với thành phố miền nam Kandahar. Ông Sayan nói cả hai lái xe đều đã đi ẩu. Hồi tháng 5, 52 người đã thiệt mạng cũng trên con đường này ở tỉnh Gansu khi xảy ra vụ va chạm liên quan đến hai xe buýt và một xe chở nhiên liệu. Giáo hoàng Francisco đã phong hiển thánh cho mẹ Teresa để nêu bật năm thánh của lòng thương xót của ngài. Lễ phong hiển thánh hôm Chủ nhật đã diễn ra trước hàng chục ngàn người tại quảng trường Thánh Phêrô. Vị nữ tu người Albania có vóc người nhỏ bé, giờ đây được gọi là Thánh Teresa, đã mở các tổ chức từ thiện ở hơn 120 quốc gia. Hàng ngàn nữ tu và hơn 1 triệu người tình nguyện giúp đỡ cho các tổ chức này. Bản thân bà có một cuộc sống khắc khổ. Sinh thời, bà nổi tiếng là vị thánh của người Bần Hàn. Người ta biết đến bà qua các hoạt động của bà với những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ. Bà đã đến Calcutta vào ngày 6 tháng 1 năm 1929. Mẹ Teresa đã nhận giải Nobel Hòa bình năm 1979, vinh danh hoạt động của bà với những người nghèo túng và bệnh tật ở Kolkata. Hoạt động này vẫn được tiếp tục ngay cả sau khi bà đau ốm. Mẹ Teresa qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, khoa học máy tính là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Ước tính sẽ có hơn 4 triệu việc làm trong lĩnh vực này mở ra vào thập niên tới. Nhưng khả năng mà phụ nữ điền khuyết vào những công việc này chỉ là một phần nhỏ. Jun So tường trình về những nỗ lực độc đáo nhằm thu hẹp khoảng cách giới tính trong lĩnh vực khoa học máy tính tại Mỹ. Khánh An trình bày chi tiết.
Cô Nidhi Alani, một học sinh sắp bước vào năm cuối cấp trung học ở Washington, đã cùng với một nhóm bạn lập ra một trang web có tên Polyteens. Cô cho biết.
Vấn đề chúng tôi muốn giải quyết là sự bất cân xứng về tiếng nói của thanh thiếu niên trong lĩnh vực chính trị. Vì vậy, chúng tôi quyết định lập ra một website, một diễn đàn làm nền tảng cho thanh thiếu niên nói lên ý kiến của mình về các vấn đề chính trị đang diễn ra trong đất nước chúng ta.
Trang web do cô Phoebe Su, một học sinh sắp bước vào năm thứ hai trung học, và nhóm của cô được đặt tên là Reboot, tạm dịch là khởi động lại. Cô Su cho biết.
Reboot is the first of its kind, a comprehensive online database of local crisis resources.
Reboot đi tiên phong trong loại hình này, một cơ sở dữ liệu trực tuyến toàn diện của các nguồn tài nguyên thảm họa địa phương.
Những học sinh trên được tham gia vào một trại hè toàn quốc do nhóm Girls Who Code tổ chức. Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở New York đã hợp tác với các công ty công nghệ thiết kế ra một chương trình nhằm thu hút phụ nữ trẻ đến với ngành khoa học máy tính. BSA, Liên minh Phần mềm, là một trong những đối tác của tổ chức tại khu vực thủ đô Washington. Bà Tina Furuki của BSA cho biết.
There's absolutely a high demand for computer science jobs. In fact, they're expecting by 2024 that there will.
Chắc chắn là có nhu cầu cao về việc làm trong ngành khoa học máy tính. Trên thực tế, người ta dự đoán sẽ có 4,4 triệu việc làm về khoa học máy tính ở Mỹ vào năm 2024 và người ta cũng dự đoán là có hơn 1 triệu vị trí sẽ không được đáp ứng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng cùng với Girls Who Code, chúng tôi sẽ có thể giúp điền khuyết vào chỗ trống đó và thu hẹp khoảng cách giới tính trong ngành máy tính.
Hơn 10.000 nữ sinh trung học đã tranh thủ học tại các trại hè và các chương trình học sau giờ đến trường kể từ năm 2012. Chương trình học hè 7 tuần miễn phí được dành cho những học sinh không có kinh nghiệm về lập trình máy tính. Cô Alani cho biết.
I actually was exposed to a lot of different programming languages this summer. We were able to create different.
Tôi thực sự đã được tiếp xúc với rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau trong mùa hè này. Chúng tôi có thể tạo ra các trò chơi máy tính khác nhau và thật tuyệt vời vì nó cho ra kết quả ngay lập tức. Một khi bạn tạo ra được nó, bạn thấy được kết quả thì điều đó thực sự rất sung sướng.
Chương trình cũng cung cấp cho học sinh những kinh nghiệm bên ngoài như các chuyến đi thực địa tới cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ, tức NASA, và các công ty công nghệ cao. Bà Tina Furuki nói.
They can see some of these women executives in real leadership positions where they can see how successful they've been in those roles.
Họ có thể tận mắt nhìn thấy một số nữ giám đốc điều hành ở những vị trí lãnh đạo thực sự để xem họ đã thành công như thế nào trong những vai trò đó và đồng thời mang tới cho họ những tấm gương để học hỏi.
Kinh nghiệm đã mở ra cả một con đường sự nghiệp hoàn toàn mới cho một số sinh viên. Cô Annie Gomez chia sẻ.
I wasn't really like saying, oh, I'm going into the technology field.
Tôi đã không thực sự thích đi sâu vào lĩnh vực công nghệ, nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi ý định theo hướng tích cực. Chẳng hạn như tôi phát hiện ra là tôi có một niềm đam mê về robotics và lập trình bằng ngôn ngữ C++, và tôi thấy đầy những ý tưởng tuyệt vời.
Trong khi đó, cô Alani cho biết.
I had the time of my life. I definitely become more confident as a person.
Tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ trở nên tự tin hơn về mặt tâm lý và về các kỹ năng, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học máy tính.
Các nhà tổ chức hy vọng các học viên sẽ sử dụng những gì họ đã học được vào đại học và xa hơn nữa.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một phụ nữ Úc đứng ra lập quỹ giúp đỡ một bà mẹ trẻ vượt biển sang Úc tị nạn, bị hồi hương và bị Việt Nam kết án tù về tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Ghe đánh cá của vợ chồng chị Trần Thị Thanh Loan, sinh năm 1974, chở 46 người vượt biển qua Úc, bị hải quân nước này chặn bắt và trả về Việt Nam ngày 18 tháng 4 năm ngoái, sau gần một tháng rưỡi khởi hành từ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Bất chấp những hứa hẹn từ phía Việt Nam rằng sẽ đối xử nhân đạo với nhóm người tị nạn bất thành, chồng chị Loan cùng một số người khác vừa về nước đã bị bắt giam. Tháng 4 năm nay, vợ chồng chị cùng hai người khác chính thức bị tuyên án, tổng cộng 10 năm tù. Đến tháng 7, tòa phúc thẩm y án, trong đó chồng chị lãnh 2 năm tù, con chị bị 3 năm tù, để lại 4 đứa con nhỏ tuổi từ 3 tới 15, không cha mẹ, không nhà ở, không nơi nương tựa. Hoàn cảnh đáng thương của gia đình người tị nạn bị hồi hương này đã lay động trái tim một phụ nữ tại Úc, đích đến hụt của chị Loan. Chị Shira Saban đã lập quỹ GoFundMe trên mạng, quyên góp được 10.000 đô la Úc, nhận cấp dưỡng 4 đứa con thơ của chị Loan hàng tháng cho đến khi vợ chồng chị mãn án. Chị Saban chia sẻ.
So I was following the case in the newspapers, and then there was one particular article which was in the Australian newspaper.
Tôi theo dõi trường hợp của chị Loan từ báo chí. Có một bài viết về chị trên tờ Australian. Qua đó cho biết chị kháng cáo về bản án dành cho vợ chồng chị và lo lắng rằng cả vợ chồng đi tù thì không còn ai chăm sóc 4 đứa con thơ, ắt chúng phải thôi học và vào viện mồ côi. Tôi thật sự rất bức xúc nên đã lên Facebook tìm cách liên lạc với người bảo vệ pháp lý của chị Loan và luật sư Võ An Đôn tại Việt Nam và nhờ làm cầu nối liên lạc với chị. Tôi rất quan tâm đến hoàn cảnh những người tị nạn. Nhiều người Úc hiện nay cũng đã từng là người tị nạn tới Úc bằng nhiều phương tiện khác nhau, vào nhiều thời điểm khác nhau. Chúng tôi được đất nước này giang tay đón nhận. Cho nên tôi nghĩ chúng tôi phải mở rộng tấm lòng giúp những người trong tình cảnh nguy nan ngặt nghèo. Mỗi tuần tôi đều tới thăm trung tâm giam giữ người tị nạn tại Sydney này. Tôi rất cảm thương hoàn cảnh của họ và không đồng ý với lập trường của nhà chức trách Úc. Nhưng tiếc là quan điểm của tôi không nằm trong khối đa số. Tôi thắc mắc tại sao họ cứ tiếp tục gửi trả người tị nạn về nước trong khi giờ đây đã biết rõ là họ sẽ bị trừng phạt. Chính phủ Úc nói không tiếp nhận người tị nạn vì lý do kinh tế. Nhưng trong trường hợp chị Loan, chị nói rằng chị vượt biên vì ba lý do. Thứ nhất, bị chính quyền cướp đoạt đất đai. Thứ hai, chồng chị đi đánh bắt ngoài khơi bị hải tặc Trung Quốc cướp bóc. Và thứ ba là gia đình chị bị đàn áp tôn giáo. Trường hợp chị Loan không chỉ vì lý do kinh tế mà còn nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên, theo tôi, Úc nên dành cho những người tị nạn cơ hội trình bày hoàn cảnh.
Luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ pháp lý miễn phí cho chị Loan, cho biết.
Theo quy định pháp luật Việt Nam, thì chỉ những người tổ chức cái chuyến đi mới bị khởi tố hình sự, cũng những người chỉ bị xử phạt hành chính thôi chị ạ. Người ta vượt biên vì cái điều kiện hoàn cảnh kinh khó khăn, bản thân những người này là đa số là người đi lao động, trình độ học vấn và học lớp 1, lớp 2 thì ta mong muốn thay đổi cuộc sống thôi. Chứ không như Việt Nam là bị phạt tù thì xử phạt quá nặng, với mức án là từ 2 năm đến 3 năm tù cho mỗi người. Trong khi đó các hoàn cảnh người ta rất là khó khăn, phạt tù có cả hai vợ chồng thì bỏ nhỉ đứa con lại, không có người cũng thì không mang tính nhân đạo của luật pháp.
Ông biết tới vụ việc này từ khi nào và cái nguyên do nào mà ông đứng ra ông nhận bảo vệ pháp lý miễn phí cho chị?
Ngày 24 tháng 5 năm 2016 thì chị Loan đến nhà em nhờ bảo chữa và trình bày sự việc. Thì em thấy hoàn cảnh chị Loan thì hộ nghèo, bốn đứa con nhỏ và cả hai vợ chồng bị phạt tù. Cho nên em nhận bảo chữa miễn phí như chị.
Với những người hữu trách ở phía Úc, nếu mà họ muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của người hồi hương ở Việt Nam như thế nào và có dịp luật sư nói chuyện với họ thì luật sư muốn nói điều gì?
Nếu mà hai bên chính phủ cứ cam kết thỏa thuận được khi người Việt nhập cảnh vượt biên qua Úc có bị trả về thì không có bắt bớ bỏ tù, tạo điều kiện các công ăn việc làm cho người ta thì rất tốt. Nhưng mà nếu chính phủ Việt Nam không đồng ý với mình phải bắt đi khi bị phạt tù thì tôi nghĩ rằng chính phủ bất đốc nên nhận họ lại thì mẹ thì hay hơn chị ạ. Bởi vì như này đa số các hoàn cảnh hiện tại rất là khó khăn, chị bán hết tài sản nhà cửa đỡ tránh phương tiện đi vượt biên tới tay hết chị ạ, rất là khổ cực.
Thuyền nhân Việt vượt biên tị nạn từng phổ biến vào thập niên 70, 80 hay 90 sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Nhưng là chuyện hiếm hoi trong thế kỷ 21 này vì những quy định khắt khe và đa số đều bị hồi hương. Vì sao gia đình chị Loan lại liều mình vượt biển bất chấp những rủi ro tù tội? Bà mẹ trẻ tâm sự.
Mẹ chồng cho em một miếng đất để em cất nhà thì em xây nửa chừng lên. Công an á nó xuống nói em á làm quy hoạch và họ cho mấy người cưỡng chế đập phá nhà em. Em lúc đó em xây nửa chừng rồi đó, đầu họ đập phá hết, lấy hết. Em nó có chiếc xe rồi đi đánh bắt ra bờ, đi ra rồi bị hải tặc đồ đầu cướp lấy cá lấy đồ, khi nào mà không bị hải tặc cướp á thì đi về thì còn đôi chút, còn khi nào mà ra mà bị hải tặc mà lấy hết cá đồ là cứ lộ trần chất trần lên, rồi em thấy ngày càng thua lộ, ngày càng thua lộ. Em thấy vậy em mới tìm cách để vượt biển ra được qua bên Úc.
Vì sao chị chọn Úc là đích đến?
Ngay chỗ kề em cũng có một chiếc đi qua Úc. Và họ nói là ở bên đó cuộc sống cũng tự do hơn, mà con cái rồi cũng học hành rồi chu đáo rồi vậy á. Rồi vợ chồng em mới thấy vậy, mới nói là lựa chọn Việt Nam mà qua Úc cũng gần.
Thưa cái người mà chị nói là đã đi trót lọt như vậy, họ đi đã lâu chưa?
Dạ, thưa chị đi 2013.
Cái chỗ mà chị ở mà chị nói là bị tịch thu đất đai này kia đó, cho tôi hỏi thăm là khi họ tịch thu cưỡng chế đất đai vậy có bồi thường gì không chị hả?
Dạ thưa chị không, chị hoàn toàn không, mà lấy hết cả đá cả đồ chợ đi hết luôn chị.
Thưa chị, với cái việc này thì chị có làm đơn khiếu nại hay là thưa kiện ở đâu không?
Không chị, lúc đó cái hoàn cảnh của em cũng khó khăn nữa, rồi em thấy em đi vô trong thường á thì mấy người nói chứ nếu mà ra kiện là phải có khả năng rồi. Em thấy như vậy em cũng không có kiện, với lại ba em cứ nói là mình kiện không có lại người ta đâu, người ta có quyền có chức, còn mình á thì không có một cái gì hết. Em đi là ở Việt Nam là ngày 8 tháng 3, 2015.
Dạ.
Là 13 ngày tới Úc. Mà lúc mà Úc mà trả tụi em về tới cảng Vũng Tàu á, ngày 18 tháng 4. Gần tới Úc rồi, tàu Hải quân Úc ra chặn bắt. Tụi em còn ở bên ghe là, bên tàu tụi em là tới một đúng một tuần. Rồi sau đó có một cơn bão á, đầu họ mới cho tụi em qua bên tàu của Úc ở luôn tới ngày về.
Trên cái tàu Úc đó thì mọi người được đối xử như thế nào ạ?
Dạ rất tốt chị, cho ăn uống đầy đủ hết, em bé vẫn có sữa uống, bác sĩ đồ đầy đủ hết chị. Lúc đó tụi em cũng có kêu vang là đừng có trả tụi em về, nếu mà trả tụi em về là tụi em sẽ đi tù á. Mà lúc đó tụi em có năng lực, tụi em chỉ ra hiệu thôi, chứ đâu có nói được tiếng Anh đâu. Lúc mà về tới cảng Vũng Tàu á, công an K18 của Việt Nam lên cầm micro á, với đọc là chúng tôi hân hạnh đón tiếp 46 thành viên đã về Việt Nam an toàn. Chúng tôi xin hứa không bắt bớ, không tù đày mà tạo công an việc làm cho các bạn và cho con em tới trường hòa nhập với cộng đồng. Sau đó là công an đưa tụi em từ cảng Vũng Tàu về tới La Di, họ lấy lời khai lại của tụi em. Họ cho phụ nữ với trẻ em về, còn những người đàn ông là họ đưa ra ngoài Phan Thiết, họ nhốt tới 10 ngày, lấy lời khai xong họ thả về. Thì công an địa phương nó gọi, nó kêu là chị ơi đi về đi, rồi để tạo điều kiện có quyền lợi gia đình. Lúc đó về là hai vợ chồng em về là còng ảnh là đi luôn, giam luôn mà. Em không gặp mặt tới 10 tháng sau rồi là ra tòa.
Với cái bản án như vậy đó thì chị có cái cảm nghĩ như thế nào về cái hoạt động của chị và về cái mức án là cái hậu quả, chị thấy sao?
Đã cam kết với Úc là không bắt bớ, không tù đày mà tạo điều kiện cho tụi em, mà bây giờ bắt kêu án chồng em 2 năm mà em 3 năm nữa là quá nặng với em ấy chị ạ.
Nếu như có cơ hội mà nói lên cái tiếng nói của mình cho những người ở phía bên Úc, giới chức hữu trách ở Úc, bộ di trú vân vân đó, thì chị muốn nói gì với bên phía Úc không?
Bây giờ em cũng mong muốn bên Úc á, bây giờ can thiệp cho gia đình tụi em để em khỏi tù đày, để em ở nhà chăm các cháu. Chứ bây giờ các cháu nhỏ lắm chị ơi. Rồi cho chồng em sớm để về để làm, để nuôi con, tội nghiệp cho các cháu lắm chị ạ. Bây giờ tụi em có nói bên Việt Nam đi nữa là họ hoàn toàn là họ không có bao giờ mà họ tha thứ cho tụi em đâu. Lúc đó thì tụi em cũng thấy nghĩ là bây giờ là có con đường mình đi khỏi Việt Nam có thể có thay đổi không, chứ mà sống cuộc sống quá khổ, với lại là sống nó chèn ép trong lương tâm mình quá, rồi em thấy vậy rồi em bất chấp rồi thôi ra đi rồi. Hồi xưa là người ta chiến tranh rồi tàn phá người ta đi, còn bây giờ em là thấy hoàn cảnh tụi em làm lên họ cưỡng chế rồi họ lấy đồ rồi này nọ rồi làm ăn thì bị hải tặc lấy cướp cá cướp đồ rồi về rồi thấy làm ăn từ ngày khó khăn.
Trong cái thời gian ngặt nghèo, vợ chồng chị tù tội rồi gia đình khó khăn, mà một người Úc đứng ra giang tay giúp đỡ như vậy, chị có cảm nghĩ như thế nào?
Họ là một người nước ngoài mà họ giang tay mà cứu em, vậy là em rất cảm động và thấy tấm lòng của họ rất là quý báu. Em rất biết ơn, em chân thành cảm ơn bà Sarah và Úc đã cứu mang em và giúp đỡ trong lúc mà em hoàn cảnh em khó khăn như vậy. Nhiều người ở Việt Nam mà trả về họ cũng đều bắt đi tù như vậy hết, thì em cũng mong muốn can thiệp và để cho ai cũng có một cuộc sống cho các cháu nó khỏi lo. Chứ bây giờ đối mặt với chính quyền rồi các cháu sợ lắm, hàng ngày các cháu chỉ rưng nước mắt thấy công an tới nhà là hoảng hốt và sợ hãi lắm chị. Em rất là mong mọi quốc tế và lên tiếng hãy cho Việt Nam là phá bỏ những cái điều mà ấy để có nhân đạo lại với lại những người ở Việt Nam, nhân quyền và có cái nhân đạo để cho cuộc sống nó tốt hơn. Chứ mà bây giờ mà nếu mà như vậy là càng ngày càng tệ hại. Nhân đạo là chính quyền ở Việt Nam họ không có cái lòng nhân đạo.
Đầu tháng 8 này, chị Loan vừa được lệnh hoãn thi hành án 1 năm để chăm sóc cho con nhỏ, chờ ngày chồng ra tù thì bắt đầu thi hành bản án 3 năm của mình. Câu chuyện của chị Loan là một câu chuyện thuyền nhân thời hiện đại, điều đáng suy gẫm cho luật pháp và xã hội Việt Nam đầy rẫy những bất công và cay đắng, và là một kết cục buồn cho gia đình chị. Kết cục ấy sẽ càng thương tâm hơn nếu không có những vòng tay nhân ái như luật sư Đôn, những tấm lòng cảm thương vượt biên để san sẻ như chị Shira Saban. Tạp chí Thanh Niên cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện tuần này. Xin hẹn tái ngộ trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Liên Hoàng ở San Diego, California hỏi như sau.
Tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, tất cả các loại rau xanh khi nấu chín để qua đêm hôm sau ăn có độc không? Câu hỏi thứ hai, thịt cá mua về rửa sạch rồi ướp bột nêm, trong bột nêm nó có chất bột ngọt, để vô tủ đá qua một tuần mình ăn có độc không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi là có nên ăn rau để qua đêm mà được nấu chín rồi hay không và có độc gì không. Và vấn đề ướp bột nêm và chất bột ngọt. Trước hết chúng ta nói về cái vấn đề rau xanh để qua đêm. Thì có lẽ đại đa số các bà nội trợ đều có lần nấu các loại rau xanh và cất vào tủ lạnh và hâm lại và ăn dần dần. Thì tuy nhiên nếu mà đi vào chi tiết để trả lời cái câu hỏi ở trên và trên lý thuyết thì đã có những cái quan tâm sau đây mà chúng ta sẽ bàn sau. Thì tôi xin nói trước là sẽ có người cho là như chúng ta chẻ tóc làm tư và là lo lắng quá đáng. Nhưng mà câu hỏi như thế này mà trả lời có hay là trả lời không dạng gì thì cũng có thể gây ngộ nhận cho tên chúng ta sẽ đi tìm hiểu vấn đề này trong chi tiết và căn cứ trên những cái tài liệu khoa học sẵn có. Và hoàn toàn thuần túy có tính cách thông tin, một cái khía cạnh khá chuyên môn của cái khoa dinh dưỡng. Và trước hết thì tôi xin nhắc lại là một cái chuyện như sau, là năm 2010, thì cơ quan y tế ở Hồng Kông, thì họ có ra một cái thông báo là họ ghi nhận hai cái em bé, một em 6 tháng và một em 8 tháng bị hội chứng, gọi là hội chứng em bé xanh, Blue Baby Syndrome. Nghĩa là những cái em bé này, cái huyết sắc tố là cái hemoglobin bình thường của chúng ta, nó phụ trách cái chuyên chở oxygen đi tới các mô. Thì trong cái người bị bệnh này, sắc tố hemoglobin bị biến thành một cái chất gọi là methemoglobin. Thì trong cái methemoglobin thì đáng lẽ cái chất sắt nó ở cái dạng ferrous là nó có hai cái source of dương. Thì nó lại biến thành ferric, cho nên cái hemoglobin trong cái dạng đó nó không có chuyên chở oxygen được tới những cái mô của cái người đó được. Và da cũng như là cái máu của bệnh nhân bị tái hoặc là bị xanh, bị tím. Da thì tái nhưng mà máu nó có thể thay vì đỏ nó xanh tím. Và tim bị rối loạn, hệ thần kinh rối loạn. Bệnh nhân có thể làm kinh mê man và có thể chết nếu là quá nặng. Thì có nghĩa đây là hai trường hợp hiếm nhưng mà nó có thể rất nguy hiểm. Thì lý do trong hai em bé này là chúng nó bị cái gọi là ngộ độc một cái chất nitrite, tiếng Anh đọc là nitrite nhưng mà chúng ta đọc cái dễ là nitrite, N-I-T-R-I-T-E. Sau khi các em này ăn cái cháo nấu với lại người ta gọi là Chinese spinach và Pito Chinese cabbage, có nghĩa là một cái loại mà cải người Tàu hay ăn, thì hàm lượng chất nitrate viết N-I-T-R-A-T-E trong các rau xanh, cà rốt, cà chua, mà chúng ta bên Mỹ gọi chung là vegetables. Thì cái cơ quan an toàn thực phẩm của Hồng Kông họ thấy những cái các rau sau đây là có cái nồng độ cao nhất của cái chất nitrate. Thứ nhất là Chinese spinach, là cái mùng tơi, theo tôi đoán là đây là mùng tơi. Và một loại là Shanghai cabbage, là bok choy đó. Và cái loại mà Pito Chinese cabbage thì tôi hỏi những cái bà nội trợ thì người ta nói đây là cái cải dúng. Thì những cái rau này nó chứa nitrate rất cao, có nghĩa là trên 3.500 mg trong 1 kg, những cái salad loại đó. Có những cái thứ này thì nó chứa cái nitrate thấp hơn, ví dụ như là cà chua hay là những cái trái dưa hay là cà rốt hay là trái cà chua thì nó chứa đựng cái chất nitrate này thấp hơn. Hay là asparagus thì cũng thấp hơn, hay là mung bean sprout gọi là giá thì nó chứa thấp hơn. Chứ không phải là trong cái rau cải nào nó cũng giống nhau. Thì ở trong cái rau cải nó có một cái chất men, một cái enzyme, nó gọi là nitrate reductase. Nó cái chất men này nó biến cái nitrate thành cái nitrite hay là nitrite nữa. Thì nếu mà nấu chín, khi mà nếu chúng ta nấu chín cái rau đó, thì cái enzyme đó, cái men đó nó bị vô hiệu hóa, thì cái nitrate thì nó không biến thành nitrite. Và nhưng mà cũng có một cái nguyên nhân thứ hai nữa, nó cũng có thể biến nitrate thành nitrite. Đó là do nhiễm khuẩn, là có những cái con vi trùng, những con vi khuẩn nó đi vào trong cái thức ăn đó và nó biến ra. Thành ra chất nitrite, nitrite, N-I-T-R-I-T-E. Thì bởi vậy chúng ta từ kiến thức đó chúng ta rút những cái biện pháp sau đây thì có thể giảm thiểu cái hiện diện của nitrate. Và từ đó giảm cái nguy cơ độc do nitrite bằng các cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là nên rửa sạch lột da ngoài của cái cọng rau cải, cái củ khoai, cả trái cà chua là những cái nơi nó có cái nitrate nhiều. Thứ nhì là nếu mà chúng ta băm hay là giã những cái thức ăn đó trước khi chúng ta nấu chín thì chúng ta nên làm những cái việc đó ngay trước khi chúng ta nấu chín, đừng có dễ băm dạ nó để thời gian lâu, vì nếu trong cái thời gian lâu đó thì cái enzyme, cái chất men đó nó sẽ tác dụng, nó biến cái chất nitrat ở trong đó thành là nitrite. Và những cái rau mà có hàm lượng mà nitrate cao mà chúng ta đã vừa nhắc tên thì trước có thể chúng ta cẩn thận mình thả hay là nhúng hay là trụng vào cái nước sôi chừng 3 phút, từ tiếng Anh ta gọi là blanching, làm cho nó tái đi, xong rồi đổ nước đó đi và mình nấu ăn cái rau mà mình đã lấy ra. Bây giờ nói về thức ăn thì những cái cháo hay là những cái thức ăn nghiền gọi là puree bằng rau tươi đã nấu mà dùng cho em bé thì tốt hơn hết là ngay sau khi nấu thì chúng ta cho nó ăn ngay, chứ đừng có để qua đêm, đừng có để lại mà ăn từ từ. Mà nếu mà chúng ta quyết định cắt lại, để ví dụ chúng ta nấu một lần để ăn cho nó ăn từ từ nhiều lần sau đó cho nó tiện, thì chúng ta nên cắt những cái puree, những cái cháo đó ở trong freezer, thì chúng ta mới ngăn chặn được cái enzyme nitrate reductase, ngăn chặn được cái chất men, nó biến cái nitrate thành nitrite. Có nghĩa là nếu mà chúng ta để trong cái ngăn tủ lạnh thì nó không có đủ tác dụng, mà chúng ta nên để trong cái ngăn mà về freezer, ngăn đông đá. Bây giờ một khi chúng ta lấy cái thức ăn đó ra từ trong cái tủ lạnh hay là trong freezer, lấy freezer ra, thì chúng ta phải đem nó đi hâm. Nếu mà hâm nóng để ăn thì chúng ta hâm nóng ngay trong vòng một phút. Cũng đừng có để cái ngoài tủ lạnh lâu. Ví dụ lấy trong tủ lạnh ra để cho tới trưa rồi mới hâm lên ăn thì như vậy không tốt. Vì trong thời gian đó nó có cái cơ hội nên nhiễm khuẩn và nó biến những cái nitrate thành những cái nitrite, là nitrite. Thì trong cái cơ thể chúng ta sẽ bàn đến một cái chất mà nó liên hệ tới hai cái chất này. Và nói về đồ ăn thì nó có một cái chất gọi là nitrosamine. Thì trong cái cơ thể, cái chất nitrite hay là nitrite đó, nó có sẽ được biến dưỡng thành một chất gọi là nitrosamine. Thì một cái chất này, trên lý thuyết, á, nếu mà chúng ta tiêu thụ nó ngày này qua tháng khác một cái lượng đầy đủ, thì nó có thể liên hệ tới cái khả năng gây ung thư. Tôi xin nói là liên hệ tới cái khả năng gây ung thư, chứ chúng ta không nói là ăn vào là nó sinh ra ung thư liền. Và trong một số studies, một số nghiên cứu thì nó có liên hệ tới cái vấn đề mà cái bệnh Alzheimer, là cái bệnh lẫn của cái người lớn tuổi. Thì nói chung đối với đại đa số quần chúng thì nitrate và nitrite là nitrite ở trong rau xanh, nó không có gây ra cái vấn đề sức khỏe đáng kể đối với cái người trung bình, cái người lớn trung bình, vì cái lượng nitrate trung bình nó được tiêu thụ theo thực phẩm chúng ta uống hàng ngày nó quá ít đi. Còn nitrosamine á, nó là cái kết quả của cái phản ứng giữa cái sodium nitrate với những cái chất ở trong thịt, chân amin ở trong cái chất thịt. Có nghĩa là ví dụ lúc nấu nướng chúng ta để thịt hay là cá hay là dầu mỡ thì chung với lại cái rau đó thì hai bên nó mới tác dụng với nhau. Thì phản ứng này nó xảy ra trong một cái môi trường axit mạnh, là ví dụ như khi ăn đồ ăn vô trong thì có axit trong dạ dày, nó là một cái loại axit mạnh, hydrochloric acid. Hay là một cái nơi nhiệt độ thật cao, là ví dụ như chúng ta chiên thịt xào với rau cải, thì cái nguồn nitrosamine chính ở trong thực phẩm là các thức ăn thịt, như thịt bò, thịt heo đã được chế biến. Đây là nó ngoài chuyện rau cải, thì những trong những cái thịt chế biến như processed meat, ví dụ như là xúc xích hay là pepperoni hay là bacon hay hot dog, thì trong đó cái người nhà sản xuất người ta dùng cái sodium nitrite để giữ cho thịt không có hư và nó giữ cái màu đỏ tươi. Thường thường nếu mà cái thịt mình để bình thường thì với thời gian nó sẽ tái xám, thì những người ta bỏ cái nitrite vào là nó giữ nó đỏ tươi. Thì cái nitrosamine này hay là nitrosamine thì nó làm tăng cái cơ nguy ung thư dạ dày và cái tùy tạng pancreatic cancer, và cũng như là cancer về ruột già, ung thư ruột già. Thì nói chung những cái người mà họ chú ý tới vấn đề này thì họ khuyên chúng ta nên giảm ăn, hoặc là có những cái số cơ quan họ nguyên là chúng ta tuyệt đối tránh ăn những cái loại processed meat, tức là những cái thịt được chế biến mà chúng ta vừa kể. Thì trong cái vấn đề này, vitamin C, vitamin C hay là carotene, là cái chất màu vàng ở trong cà rốt, thì ngược lại nó có cái khả năng nó che chở cái cơ thể nó khỏi tác dụng gây độc của cái nitrosamine. Thì do đó vì cái lượng glucosamine dù nó có hiện hữu do tiêu thụ rau xanh rất nhỏ và do cái hiện tượng của cái chất nhờ cái hiện diện của những cái chất mà chống oxy hóa, antioxidant như là vitamin C và carotene ở trong cái rau cải mà chúng ta cũng ăn đó, là thì vì nếu mà rau cải mà nó không có cái chất amin của thịt Thì và do đó những cái lợi ích khác lớn hơn của rau cải, trái cây tươi có lại trên thực tế cái cơ nguy nitrosamine về sức khỏe không đáng kể so với cái cơ nguy đến từ cái thịt chế biến nói trên. Nói một cái cách khác, nếu mà chúng ta ăn rau thì chúng ta không có cần sợ là cái nitrate ở trong rau nó sẽ bị biến thành cái nitrosamine lắm, là vì nó có những cái chất khác của rau như là vitamin C, carotin, nó đảo ngược cái tính hại đó. Với cái lượng chúng ta ăn thì ít thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nhiều những cái chất mà thịt chế biến như là xúc xích, pepperoni, bacon nhiều á, thì khi đó cái tác dụng của cái nitrosamine nó đáng kể hơn. Và chúng ta nên nhớ là rau xanh, rau cải là những cái thành phần rất có ích cho sức khỏe, và không có nên để những cái điều mà chúng ta vừa nói nó ảnh hưởng không hợp lý vào cái cách ăn uống lành mạnh. Có nghĩa là hiện giờ người ta đang khuyên ăn nhiều rau cải, trái cây, chất tươi là những cái nguồn vừa có thể cung cấp những cái sợi cho vào trong cái thực phẩm của chúng ta, và là những cái chất chống oxy hóa mà chúng ta đã kể trên. Và ngoài ra thì và cho cái biện pháp an toàn thực phẩm thì chính phủ Mỹ giới hạn cái lượng sodium nitrate ở trong những cái thịt chế biến mà chúng ta vừa nhắc qua, cũng như là người ta quy định cái lượng người ta phải bỏ thêm vitamin C vào trong những cái thịt đó. Mà cũng chúng ta cũng nói nên thực tế mà nhắc lại là cái chất nitrosamine thì nó cũng có hiện diện ở trong những cái món khác, cũng giống như trong bia, ở trong cá và trong khói thuốc lá chẳng hạn. Và cái vấn đề là nó bao nhiêu thì nó gây độc mà thôi. Bây giờ trở lại câu hỏi về khi rau xanh mà để qua đêm, nấu rồi để qua đêm ăn có độc hại hay không? Thì chúng ta nên để ý cái trường hợp đặc biệt là đối với những cái em bé dưới 12 tháng, như là trường hợp mà bên Hồng Kông mà chúng ta kể trên, thì cái chất nitrite hay là nitrite nó có thể đe dọa sức khỏe của các em này. Và cũng nên nhắc là hiện nay thì người ta khuyên các em bé dưới 6 tháng tuổi thì chỉ nên bú với uống sữa mẹ hoặc là formula, chưa nên cho ăn solid food. Và có lẽ trong cái vấn đề khi chúng ta bàn cái vấn đề này thì nên tránh cho chúng nó ăn những cái thứ rau mà chúng ta nấu, thì về những cái vấn đề, về cái lý do mà chúng ta vừa bàn đó. Ngoài ra có một cái điểm đối với cái người Việt cũng như cái người Á Châu trong vùng Đông Nam Á chúng ta, thì chúng ta có một cái bệnh gặp nhiều hơn là ở cái sắc dân khác, là cái bệnh thiếu cái chất gọi là G6PD, là G6PD. Là một cái bệnh có thể gây ra những cái cơn thiếu máu, cho nên chúng ta lại càng phải để ý về cái vấn đề nitrate hay là nitrite này. Máu bị cái chứng là gọi là methemoglobinemia mà chúng ta đã giải thích ở trên, và nó mất khả năng chuyên chở oxygen, và ngoài ra những cái hồng cầu của cái người bị bệnh này họ có thể bị vỡ. Thì người ta nghiên cứu và người ta thấy mặc dù chúng ta bị cái bệnh này nhiều hơn giống dân khác, nhưng mà là chúng ta lại thích ăn một cái món giống như là cái món mà dim sum, là điểm sắm, mà thường thường là tiệm ăn họ giữ ở trong tủ lạnh á. Thì những cái chất này nó có chứa cái chất như là nitrate hay là nitrite ở mức độ rất cao so với những cái thức ăn khác. Và khi mà những cái người mà bị thiếu cái men G6PD, người bị cái bệnh đó, thì họ lại càng bị cái nguy cơ là bị những cái cơn thiếu máu gây ra. Bây giờ chúng ta đã nói trước đây là khi một cái nitrate nó có thể biến thành nitrite hay là nitrite. Yếu tố thứ hai mà làm cái chuyện đó là cái nhiễm khuẩn, là cái hiện diện những cái con vi khuẩn, những con vi trùng nó biến, nó tạo ra nitrite. Thì bởi vậy chúng ta cần có những cái biện pháp như là nếu mà thức ăn để qua đêm thì chúng ta để trong tủ lạnh là tốt, nhưng mà chúng ta cần kiểm soát cái nhiệt độ của cái tủ lạnh. Nó phải ở cái khoảng, nếu mà tính theo độ Fahrenheit thì độ F là nó đi từ phải ở dưới mức 40 độ Fahrenheit, hay là nếu theo độ C thì dưới 4 độ C. Nếu mà chúng ta không có kiểm soát, chúng ta cứ định nên là để trong tủ lạnh là tốt, nhưng mà nhiều khi tủ lạnh nó không có đủ lạnh. Và vi trùng nó dễ sinh sôi nảy nở ở trong cái nhiệt độ mà nếu mà không có đủ lạnh nó. Và chúng ta cũng có thể đi tới cái vấn đề là những cái chất nitrate hay là nitrate ở trong cái đồ ăn mình bị những cái con vi trùng đó, nó biến thành cái nitrite hay là nitrite. Ngoài ra đã có những cái vấn đề ngộ độc thực phẩm khác như là vấn đề Staphylococcus, nó cũng do ở cái nhiệt độ, cái thức ăn nó giữ ở cái nhiệt độ không có an toàn. Cái chuyện này chúng ta thấy thì có vẻ xa vời, nhưng mà trên thực tế nếu chúng ta đọc báo ở Việt Nam mà bây giờ, thì cứ vài ngày hay là chừng một tuần lại có một cái xảy ra chừng mấy chục người, mấy cả trăm người ở trong cái hạng xưởng là ăn thức ăn bị nhiễm độc thực phẩm. Và có lẽ là cái vấn đề cái nhiệt độ mà giữ những cái thực phẩm đó không có đúng mức và vi trùng nó xây sôi nảy nở ở trong đó. Và người ta cũng khuyên là nếu mà chúng ta ăn rau xanh hay là cà chua, carrot, gọi chung bên Mỹ nó gọi là vegetables, thì sau khi đã gọt, đã cắt tỉa thì cần phải cho vào tủ lạnh. Có nghĩa là nếu mà chúng ta để nguyên cái trái cây, để trái cà chua hay carrot nó mà nguyên cái vỏ, cái trạng thái nguyên thủy của nó thì chúng ta để ngoài chỗ mát thì được. Nhưng mà khi chúng ta đã gọt nó ra, đã cắt tỉa nó ra thì chúng ta phải để vào trong tủ lạnh nồi trong cái vòng 2 tiếng đồng hồ. Đừng có gọt xong, tỉa xong rồi để cho nó suốt ngày như vậy thì nó dễ bị hư hại hơn. Nếu mà chúng ta muốn để nó ngoài tủ lạnh thì đừng có rửa nước nó, để cho nó khô ráo, để ở nơi khô và nơi cái mát và tốt thì là như vậy nó chúng ta bảo quản nó được lâu hơn. Bây giờ tôi xin trả lời cái phần thứ hai của cái câu cái thơ của vị thính giả là nói về cái bột nêm. Bột nêm tiếng Anh gọi là flavor enhancer, nó làm cho cái đồ ăn ngon hơn, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác chúng ta là ăn cái món mà thịt ngon. Thì cái trong đó nó có trong cái bột nêm, người ta có tôi thấy đọc một cái bài báo nghiên cứu ở Sài Gòn ở nhiều nơi thì người ta thấy là 100% những cái bột nêm nó đều có cái chất chứa một cái chất mà một số người gọi là siêu bột ngọt, là hoặc là ING, là I là chữ Y, chúng ta là Y và G đó. Thì và ngoài ra có trong đó cũng có chất monosodium glutamate là cái chất mà bột ngọt mà chúng ta thường hay dùng. Thì ING nó viết tắt của cái chữ là gọi là disodium 5 guanilate, đó là chữ G. Là cái chất này nó lấy từ trong cái rong biển khô. Và một cái chất nữa là disodium eosinate, đó là cái chữ Y và G đó, ING. Thì cái chất này người ta lấy từ thịt cá, cái chất eosinate này người ta lấy từ thịt cá. Hoặc là cho những đối với người ăn chay thì người ta lấy ở trong cái bột tapioca, là cái bột mà trích tinh ra từ cái củ sắn của chúng ta hay là khoai mì của chúng ta. Thì ING nó đã từng bị tranh cãi nhiều ở Việt Nam và tôi thấy cũng nhiều bài báo nói về cái chuyện này và có một số bác sĩ cho là cái chất này nó độc. Nhưng mà tôi theo một cái báo cáo của cái FDA là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ thì hai chất này đã được tìm thấy, người ta nói là hai chất này được tìm thấy phổ biến ở trong thức ăn hàng ngày của chúng ta, những cái thức ăn động vật hay là những cái thức ăn cây cỏ. Và FDA, theo cái quan điểm FDA thì không có vấn đề đáng kể về an toàn thực phẩm đối với cái người tiêu thụ. Đó là cái kết luận của FDA. Thì nói về cái chuyện bột ngọt mà thông thường, cái bột mà trắng trắng mà chúng ta thường hay bỏ vô cho đồ ăn nó ngon là monosodium glutamate và viết tắt là MSG, Mỹ hay nói MSG. Thì cái bột này nguyên thủy được cái giáo sư người Nhật tên là Kikuna Ikeda, ông khám phá từ năm 1908, là cách đây cả trăm năm rồi, là ông trích cái này từ cái rong biển mà ra. Thì chúng ta biết là người Đại Hàn hay là người Nhật thì họ ưa ăn rong biển. Thì hiện nay thì MSG nó được sản xuất bằng cách là người ta cho lên men những cái tinh bột hay là những cái củ cải đường ngọt hay là đường mía. Và FDA họ theo yêu cầu của người tiêu thụ cũng đã điều tra nhiều về cái vấn đề an toàn của bột ngọt. Bởi vì bị những cái kết luận của họ bị người ta nghi ngờ, FDA họ nhờ luôn cả một cái cơ quan độc lập để điều tra lại. Nhưng mà cuối cùng vẫn đi đến cái kết luận là họ nói về cái sức khỏe thì bột ngọt là cái monosodium glutamate nó là một cái an toàn. Thì theo như FDA nói thì những cái người mà nếu mà ăn trong một lượt mà nếu ăn không để thí nghiệm mà ăn 3 gram monosodium glutamate là cái bột ngọt đó mà không có kèm theo thức ăn thì những cái người đó họ có thể chóng mặt, nhức đầu hay là nóng bừng mặt. Nhưng mà cái chuyện này nó khó xảy ra ngoài đời vì không ai tự nhiên là đi lấy 3 gram bột ngọt mà lại ăn chơi cho vui hết. Thì glutamate trong bột ngọt á, thường thường chúng ta giỏi lắm, chúng ta ăn chừng nửa gram một ngày, là chừng 500mg một ngày. Thì cái bột ngọt này không có riêng gì ở trong cái bột ngọt mà chúng ta làm gia vị, mà nó có cả trong như cà chua hay phô mai, hay chất lên men mà chúng ta thường ăn cũng có cái chất này nữa. Đó, thì người ta so sánh cái chất bột ngọt mà được nhân tạo để cho tiêu thụ và cái chất bột ngọt trong những thức ăn bình thường thì người ta thấy cái cách biến dưỡng của hai cái đường đó thì đối với cái bột ngọt thì nó cũng giống nhau thôi. chứ không có cái gì độc đặc biệt của đối với cái bột ngọt mà chúng ta cho thêm vào thức ăn. Còn nói về cái bột ngọt, nếu mà chúng ta để trong một cái hũ hay là giữ lâu thì nó có bị suy thoái hay không? Thì người ta chỉ thấy nó suy thoái có nghĩa là nó mất cái khả năng tác dụng của nó, nhiều hay ít là tùy nó được dùng với thức ăn gì, hay là trong một cái loại bao bì, chai lọ gì thì nó cũng khác, và trong thời gian bao nhiêu lâu. Là ví dụ tôi thấy có cái nghiên cứu người ta so sánh, người ta thấy lấy cái dưa chuột và người ta ngâm giấm với lại MSG. Thì MSG sau cả đám sau, cái MSG ở trong đó nó vẫn còn ổn định, nó vẫn tình trạng như cũ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người ta lấy cái trái olive, người ta ngâm chua, mà người ta không cho qua cái hiện tượng pasteurize, là cái khử trùng bằng sức nóng nhẹ đó, thì MSG nó lại bị suy thoái nhiều hơn nếu mà người ta dùng trong cái chai thủy tinh thì so với cái túi plastic. Có nghĩa là trong cái bao, cái túi nào thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề MSG nó còn tác dụng hay không. Nhưng mà nếu mà trong đó thì người ta bỏ thêm cái chất gọi là potassium sorbate thì tính ngược lại cái loại cái chai thủy tinh, lúc đó thì nó sẽ là giữ MSG nó lâu hơn cái bao plastic. Thì đó là một cái trả lời gián tiếp cho câu hỏi của vị thính giả. Nhưng mà riêng về chính xác cái đó thì tôi chưa tìm ra được một cái khảo cứu nào mà nghiên cứu về các chất MSG mà dùng chung với bột nêm và thịt cá nó ra sao. Thì có lẽ là chúng ta cần cái câu trả lời từ những cái chuyên gia về thực phẩm hơn là một bác sĩ trả lời về những cái câu hỏi y khoa tổng quát như tôi. Và tôi xin cảm ơn quý vị thính giả đã đặt cái câu hỏi thú vị này, mặc dù là không có câu trả lời dứt khoát, và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với người dân sinh sống trong những khu vực nơi từng xảy ra xung đột, chiến tranh có thể vẫn chưa chấm dứt trong nhiều năm sau tiếng súng cuối cùng và cho tới khi một hòa ước được ký kết. Những mìn bẫy và những loại đạn dược chưa nổ còn sót lại cho cuộc chiến giữa lực lượng vũ trang cách mạng Colombia với chính phủ Colombia đang cản trở tiến trình ổn định hóa và tái thiết thời hậu chiến, kìm hãm công cuộc phát triển lâu dài. Những mìn bẫy và các loại đạn dược chưa nổ đã khiến hàng triệu hecta đất đai không canh tác được, cản trở nông dân chăm sóc đồng ruộng của họ, trong khi các mục đồng không chăn dắt được gia súc trên các đồng cỏ. Tại nhiều vùng ở Colombia, việc đi lại cũng khó khăn vì các con đường bị gài mìn và một bước đi sai có thể khiến người đi đường mất mạng. Ngay cả những sinh hoạt hàng ngày như kiếm củi hay hái trái, mang sản phẩm ra chợ bán hay đi tắt băng qua những cánh đồng cũng có thể gặp nhiều nguy hiểm. Quá nhiều trẻ em đã thiệt mạng hay cụt chân, mất tay chỉ vì đuổi theo một quả bóng rơi vào bãi mìn. Hoa Kỳ và Na Uy từ lâu đã hợp tác để tháo gỡ và phá các mìn bẫy cũng như các đạn dược chưa nổ. Sự hợp tác này đã cứu được hàng ngàn sinh mạng và giúp xây dựng lại các cộng đồng trên khắp thế giới sau chiến tranh. Vào tháng 2 năm nay, Hoa Kỳ và Na Uy thành lập sáng kiến toàn cầu tháo gỡ mìn bẫy cho Colombia, một chương trình giúp nước này tháo gỡ tất cả các mìn bẫy còn sót lại sau hơn 5 thập niên chiến tranh, kết thúc bằng một hòa ước được loan báo ngày 24 tháng 8 vừa rồi. Kể từ đó, 22 quốc gia và Liên hiệp châu Âu đã cam kết ủng hộ sáng kiến này. Vào cuối tháng 7 năm nay, Hoa Kỳ và Na Uy thành lập sáng kiến gỡ mìn Mỹ-Na Uy để hỗ trợ công tác gỡ mìn tại những khu vực ở Syria và Iraq đã được giải phóng khỏi tay nhà nước Hồi giáo. Trong một bài viết mới đây được tải trên trang blog, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller viết, trong khi hợp tác liên chính phủ là điều quan trọng, chúng ta cần tất cả mọi sự giúp đỡ có thể để giải quyết những thách thức do mìn bẫy và các loại đạn dược chưa nổ đặt ra. Sáng kiến Colombia cho thấy tầm quan trọng của việc mời gọi nhiều đối tác, kể cả các chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự và lĩnh vực tư cùng tham gia nỗ lực tháo gỡ mìn bẫy. Các quan hệ đối tác công tư trong khu vực có thể đưa ra những ý kiến mới mẻ, tìm được nhiều phương án mới để giúp gỡ bỏ an toàn các loại đạn dược chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh tại những quốc gia từng có xung đột. Thứ trưởng Rose Gottemoeller viết tiếp, sự hỗ trợ của quốc tế không chỉ đến từ các chính phủ là điều thiết yếu để cứu sinh mạng và tránh tai nạn gây thương tật trong thời kỳ hậu chiến. Các quốc gia và xã hội dân sự, trong đó có các doanh nghiệp, có thể cùng nhau làm việc để đảm bảo mọi người có thể đi bộ trên khắp địa cầu một cách an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, theo một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc được đưa ra trước khi khai mạc hội nghị khối G7, khối G20 hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 9 ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý làm những gì có thể được để tránh một cuộc chiến tranh tiền tệ. Tòa Bạch Ốc nói, Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng nhau tái khẳng định những cam kết của họ trong G20 về tỷ giá hối đoái, bao gồm cả việc họ sẽ tránh phá giá để cạnh tranh và lấy tỷ giá hối đoái làm mục tiêu phục vụ cho các mục đích cạnh tranh. Tuyên bố cho hay, Trung Quốc sẽ tiếp tục quá trình chuyển đổi có trật tự tiến tới một tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định, nâng cao tính linh hoạt hai chiều. Bên lề hội nghị khối G20, Hoa Kỳ và Nga đang làm việc để hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn dành cho Syria. Hai nước dường như sắp đạt được một thỏa thuận nhưng vẫn còn những trở ngại. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hai bên đang gần đạt được một thỏa thuận và họ đang bàn về những vấn đề nghiêm túc nhất của việc thực hiện một lệnh ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm Chủ nhật đã đảm bảo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng Washington cam kết mang các thủ phạm của cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 chống lại chính phủ của ông Erdogan ra trước công lý, nhưng không nói rằng Hoa Kỳ sẽ dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo bị Ankara cáo buộc. Ông Obama nói với nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc gặp bên lề hội nghị G20 ở Hàng Châu rằng chúng tôi sẽ bảo đảm rằng những kẻ thực hiện các hoạt động này sẽ bị đưa ra trước công lý. Hãng AP cho hay người dân Hồng Kông đi bỏ phiếu hôm Chủ nhật trong cuộc bầu cử quan trọng nhất của thành phố kể từ khi được Anh bàn giao lại cho Trung Quốc quản lý vào năm 1997. Khoảng 3,8 triệu cử tri có đăng ký sẽ lựa chọn ra các nhà lập pháp cho 35 ghế của các khu vực bầu cử. Có 84 danh sách ứng cử viên, vì vậy kết quả sẽ rất khó dự đoán. Theo hãng tin của AP, một quan chức Afghanistan cho biết ít nhất 36 hành khách, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị thiệt mạng khi xe buýt của họ va chạm với một chiếc xe chở nhiên liệu ở tỉnh Zabul. Vụ va chạm xảy ra ở huyện Shah-e-Safa trên con đường chính nối thủ đô Kabul với thành phố miền nam Kandahar. Một quan chức của chính quyền nói cả hai lái xe đều đã đi ẩu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.